Vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lắm dữ đó các em. Thì Thùy Hương ước mong chương trình thử với các em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta, có hơn 4.000 năm trăm hiến. Các em nha! Thì Thùy Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi cho trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Các em thân mến, để mở đầu chương trình Thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thùy Hương mời các em nghe bài Dòng sữa mẹ do ca sĩ Thanh Phương hát. Các em cùng nghe nha.
Tình thương bao la như biển rộng. dòng sữa mẹ, từng khúc dân ca mẹ hát ru con, từ tình thương bao la như biến dòng, từ tháng ngày vất vả gian nan, bao tháng năm cuộc đời nhiều thay đổi, mẹ đã cho con cuộc sống tin yêu. Dù thời gian phong ba hay bão nổi, vẫn nhớ hoài lời ru của mẹ. Mẹ là gió ru con bên đôi nhân đầu, là vầng trăng soi sáng đưa con đi, là mây trắng che làn nắng, là suối mắt tâm đồng xanh, là quê hương cho con tuổi thơ và ước vọng. Mẹ là quê hương, là tất cả của đời con. Mẹ là gió ru con bên đôi năm nào, là vầng trăng soi sáng bước con đi. Mẹ là gió ru con bên đôi năm nào, là vầng trăng soi sáng bước con đi. Mẹ là gió ru con bên đôi năm nào, là vầng trăng soi sáng.
Em vừa nghe bài Dòng Sữa Mẹ do ca sĩ Thanh Phương hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe phần tiếp theo của truyện cổ tích Tô Cách Lan mang tựa đề Cuộc Phiêu Lưu của Hoàng Tử Y Vân Đại Liệt. Các em cùng nghe nha. Hoàng tử rời khỏi bờ biển để vào sâu trong đảo. Đi một quãng khá xa thì đến và được chính các mụ mập mở rộng cửa mời vô nhà. Hoàng tử ngỏ lời xin việc làm thì các mụ mập đáp:
đúng lúc này chúng tôi không cần gấp một người chuyên môn để gìn giữ cẩn thận những đao kiếm của chúng tôi.
Như vậy Hoàng tử Đại Liệt được nhận làm việc với ba mụ mập. Và chàng nhận thấy tận mắt trong kho khí giới có chiếc kiếm bạc sáng loáng mà người khổng lồ năm đầu, năm bướu và năm yết hầu vẫn ước vọng làm sở hữu chủ. Có các em? Các em biết không? Công việc trông nom gìn giữ khí giới của ba mụ mập được hoàng tử thi hành rất tốt đẹp và cẩn thận nên ba mụ rất hài lòng. Và một hôm ba mụ bảo hoàng tử trong nhà một mình để đi du ngoạn. Thời dịp tốt, Hoàng tử Đại Liệt vội nhận lời để thi hành dự kế. Thế các em? Khi ba mụ mập, mụ to lớn, mụ đen đuổi và mụ xấu xí ra đi và đến phía bên kia hòn đảo, Hoàng tử Đại Liệt thận trọng gỡ từ chỗ mắt và nhấc lên thanh kiếm bạc sáng loáng. Chàng nhớ lời căn dặn của con cáo nên đem kiếm ra thật khéo léo và rất cẩn thận. Khi đến chòi Tam Quan, cổng có lầu và có ba cửa ra vào, chàng định nó sẽ tra kiếm vào bao thì Ôi thôi, lúc chui qua cửa, cái mũi nhọn của chiếc kiếm chạm ngay phải khung cửa, cho nên tiếng động tức khắc báo đến hàng ngàn dặm đằng xa, và có khi còn xa hơn nữa đó các em. Các em biết không, tức thì ba mụ mập ra sức chạy vội về nhà, như gió thổi, như chớp nhoáng. Ba mụ mập khi thấy hoàng tử thì cũng quát lên:
"Thì ra mi đánh cắp thanh kiếm bạc sáng loáng của chúng ta. Mi cả gan dám trốn đi mà còn mang theo binh khí vốn không phải là của mi."
Đại Liệt năn nghĩ:
"Tha thứ cho tôi, đó là người khổng lồ năm đầu năm bước và năm yết hầu đã sai tôi đi lấy cái này cho nó đó. Vì khi nào tôi mang được cái này về cho nó, lúc đó nó mới cho tôi con chim ó xanh. Và nếu không có con chim ó xanh ấy thì tôi không còn hy vọng trở về triều, vì kế mẫu tôi hiện nay là hoàng hậu đã ra lệnh như vậy."
Nghe những lời giải thích, cả ba mụ mập đều nhìn thẳng vào mắt hoàng tử Đại Liệt, và trong khóe mắt của ba người như thấy sáng lên sự tính toán khôn khéo gì. Rồi một mụ nói:
"Chúng ta sẽ cho hoàng tử chiếc kiếm bạc sáng loáng quý giá này, nếu hoàng tử làm thế nào mà lấy cho chúng ta được con hoàng mã quý giá. Con thần mã này là của vua xứ Ái Linh."
Hoàng tử nhận lời ngay sau khi ba mụ mập ra điều kiện như vậy, và tức khắc lên đường trong bụng mừng thầm. Các em biết không, thấy hoàng tử vui vẻ sảo bước thật nhanh đi kiếm con thần mã của vua Ái Linh, ba mụ mập ôm lấy nhau mà cười rống lên, như có vẻ nhạo báng một cách khả ố đó các em. Vì ba mụ cho rằng hoàng tử Đại Liệt không đời nào có đủ tài năng mà chiếm được con ngựa quý giá ấy. Các em biết không, và khi hoàng tử xuống đến bờ biển dưới dãy núi lởm chởm những đá, thì hoàng tử thấy ngay con cáo đã đứng chờ đó như lời hứa đã ước từ trước đây. Thấy hoàng tử, con cáo nói:
"Như vậy hoàng tử đã thất bại trong việc đánh cắp chiếc kiếm bạc sáng loáng của gia đình ba mụ mập có phải không?"
Hoàng tử đáp:
"Thằng ôi, ta tuyệt vọng sư cáo à. Thanh kiếm này chỉ thuộc về ta, khi nào ta có thể dắt về cho các mụ mập con thần mã có vua Ái Linh, và con ngựa này được đặt tên là con ngựa quý vào vàng."
Nghe nói vậy, con cáo nhìn hoàng tử vẫn nói với một vẻ khôn ngoan của bản chất nó, và nói rằng:
"Nhiệm vụ của hoàng tử thật là nặng nhọc khó khăn, nhưng nếu thận trọng trong công tác có lẽ không phải là không thực hiện được. Ái Linh là một xứ nằm ngang phía xa nơi biển này. Này tôi xin biến hình thành ra chiếc thuyền nhỏ để chở hoàng tử đến đó. Khi nào đến nơi, hoàng tử nên đi ngay thẳng đến các ngôi dinh thự, tức là hoàng cung của vua xứ Ái Linh. Và hoàng tử lần này phải thỉnh cầu nhà vua lấy chức mã phu của hoàng gia trong bầy ngựa tại đó thế nào ạ? Cũng có con thần mã mà hoàng tử muốn tìm kiếm. Hoàng tử nên chọn một đêm tối tăm khi hết thảy mọi người đều yên ngủ, như vậy thì mới dễ dàng cho hoàng tử đánh cắp con thần mã mà cởi đi. Nhưng một lần nữa, hoàng tử phải rất thận trọng, không được để cho bất cứ bộ phận nào của con ngựa đụng chạm vào cửa chuồng của nó, ngoại trừ bốn chiếc móng của nó phải giẫm xuống đất. Việc này còn xảy đến nữa cho hoàng tử thì hậu quả tất nhiên sẽ không tốt đẹp như mấy việc đáng buồn vừa rồi mà hoàng tử đã phải gánh chịu."
Rồi không còn phải trù trừ chút nào, con cáo lại biến thành một chiếc thuyền nhỏ màu nâu đỏ, đưa màu bộ lông của nó. Chiếc thuyền này còn có thêm một cánh buồm đồng màu. Hoàng tử lên thuyền, rồi con thuyền cưỡi sóng thẳng đến bờ biển màu xanh tươi của xứ Ái Linh. Các em biết không, khi đến nơi thì con cáo lại hiện nguyên hình và nói với hoàng tử rằng:
"Chúc hoàng tử gặp mọi may mắn. Rồi sau đây, đúng vào ban đêm mà hoàng tử dắt ngựa chạy trốn, tôi sẽ chờ và có mặt tại đây để chở hoàng tử vượt biển trở về."
Ôi, yêu biết mấy, ôi,
Các em thân mến, chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Here We Go Round the Mulberry Bush, mùa dâu chín, do hợp ca thiếu nhi hát. Các em cùng nghe nha. Vừa nghe hộp ca thiếu nhi trên bài nhạc phẩm Here We Go Round the Mulberry Bush, mùa dâu chín. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe phần tiếp theo của truyện cổ tích Tô Cách Lan mang tựa đề Cuộc phiêu lưu của hoàng tử Y Dân Đại Liệt. Mời các em cùng nghe nha. Hoàng tử Đại Liệt thững thững ra đi xuyên qua vùng cây cỏ xanh tươi, ruộng đồng vàng ối. Chẳng bao lâu đến cung điện nguyên nga hoàng cung của xứ Ái Linh. Hoàng tử nói với quân canh đưa vào ý kiến nhà vua. Nhà vua hỏi:
Cần gì trẫm hỡi người khách lạ?
Hoàng tử thấy nhà vua phục sức sang trọng, dung mạo uy nghi, dội tâu.
Muôn tàu đức vua, tiểu dân từ xa đến, mong đức vua ban cho chức mã phu của triều đình thì tiểu dân đội ơn vô vàng.
Nhà vua trả lời:
hôm nay đúng là ngày tốt, người đến với trẫm thật đúng lúc, vì trẫm đang cần một mã phu mới để coi sóc cho ngựa của hoàng triều.
Thế là hoàng tử Đại Liệt đã kiếm được việc trông nom chuồng ngựa cho nhà vua xứ Ái Linh, và chắc chắn là trong số ngựa có con thần mã lông vàng mà các mụ mập xứ Đại Uy Lập muốn chiếm đoạt. Rồi trong một thời gian ngắn, chàng quyết ăn cắp con ngựa chạy trốn. Các em biết không, vào một đêm thanh vắng, khi mọi người ăn giấc, chàng lẻn xuống chuồng ngựa tháo xích con thần mã. Nhớ lời căn dặn của con cáo, chàng dắt nó ra cửa chuồng rồi đóng yên, nhảy lên cưỡi để chạy trốn. Nhưng tiếc thay, những lông đuôi con ngựa khi phe phẩy lại hất ngay vào cổng chuồng để báo động đi thật xa, và toàn xứ Ái Linh nó đều nghe thấy đó các em. Các em biết không, lập tức lính gác trong cung chạy ngay đến, dẫn đầu là nhà vua. Nhà vua quát:
nhà ngươi định anh đánh cắp cái con hoàng mã quý giá của trẫm, có phải không?
Rồi với giọng giận dữ của nhà vua lại quát:
người dám cả gan trốn đi còn mang theo cái thứ mà không phải của mình.
Hoàng tử Đại Liệt vội vật nài nỉ:
cúi xin đức vua khoan dung, đó là chỉ vì ba mụ mập xứ Đại Uy Lập sai tôi đánh cắp để đổi cho tôi cái kiếm bạc sáng loáng. Nếu có chiếc kiếm bảo kiếm này trao cho người khổng lồ năm đầu, năm bước và năm yết hầu thì hắn mới đổi cho tôi cái con chim ó xanh. Vì nếu không có con chim ó xanh nộp cho hoàng hậu kế mẫu của tôi không được phép trở lại gia đình nữa.
Nghe tâu, nhà vua nhìn thẳng vào mắt Đại Liệt một cách thật tinh khôn và nói:
trẫm có thể sẽ cho nhà ngươi con ngựa này với điều kiện là người ấy phải mang về cho trẫm nàng công chúa, con gái đức vua Pháp Quốc. Vì ta nghe đồn công chúa là người con gái đẹp nhất thế gian này, trẫm muốn cưới nàng làm vợ.
Các em biết không, Đại Liệt đành phải hứa với nhà vua sẽ làm theo sở nguyện của người. Chàng bắt đầu ra đi trong bụng mừng thầm. Thì nhà vua xứ Ái Linh cất tiếng cười giòn giả hồi lâu không ngớt, cho đến khi chảy nước mắt ra mới thôi. Vì nhà vua nghĩ rằng không đời nào hoàng tử Đại Liệt có thể thực hiện nổi việc mình trao phó. Các em, khi hoàng tử ra đến bờ biển thì đã thấy con cáo đang đứng chờ chàng như nó đã hứa trước đây. Nó lên tiếng chào hỏi bằng câu:
ồ, tôi có linh tính báo rằng hoàng tử lại thất bại trong việc lấy con hoàng mã quý giá của nhà vua.
Hoàng tử đáp:
ôi, đúng như vậy. Và chỉ khi nào ta dẫn về cho nhà vua Ái Linh cô công chúa con gái đức vua Pháp Quốc thì con hoàng mã mới là của ta, tùy nghi sử dụng.
Con cáo nhìn chàng vẫn với cặp mắt tinh khôn, theo như năng khiếu khôn ngoan của dòng giống, và nói tiếp:
công việc này kể ra thì thật là khó khăn đó, nhưng nếu hoàng tử mà thận trọng thì không phải là không hoàn tất được. Vậy ngay bây giờ tôi xin quá phép biến ra chiếc tàu lớn để chở hoàng tử đến Pháp Quốc và là dãy đất nằm ở phía bên kia biển cả. Đến khi cập đến Pháp Quốc, yêu cầu hoàng tử nên đi ngay đến cung điện nhà vua, tàu lên xin sự giúp đỡ của hoàng tộc, nói rằng chiếc du thuyền của mình bị hư và phải neo ở bờ. Khi đó tất nhiên sẽ có đức vua cùng hoàng hậu và công chúa đích thân ra thăm chiếc tàu của hoàng tử. Rồi đến khi chiếc tàu của hoàng tử định giả từ Pháp Quốc nhổ neo ra đi thì xin hoàng tử hãy thông báo ngay cho tôi biết, và mọi việc sẽ tốt đẹp như ý muốn.
Các em biết không, nói rồi con cáo biến ngay ra thành một chiếc tàu biển thật đẹp và rất sang trọng, với mũi lái nhọn hoắt và bóng loáng. Chiếc tàu chở hoàng tử bon bon cưỡi sóng,
hướng về Pháp Quốc mà nổ máy. Cùng lúc với những chiếc tàu buồm lớn màu đỏ nâu cũng được kéo lên, nên con tàu lướt sóng như bay. Chẳng bao lâu, tàu cập bến, thủy thủ tấp nập làm mọi công việc, trong khi hoàng tử lên bờ đi thẳng đến dinh thự nhà vua. Chàng đến cửa hoàng cung xin ý kiến đức vua và được hân hạnh. Chính nhà vua ra tiếp đón hết sức niềm nở và nói:
chẳng hay quý khách lạ có việc gì cần đến trẫm.
Hoàng tử trông thấy đức vua Pháp Quốc quả đáng vì thiên tử, dung nhan đẹp đẽ phúc hậu với chòm râu chải chuốt quanh càm, thêm bộ y phục rất sang trọng. Hoàng tử bèn lễ phép cất lời tâu rằng:
muôn tàu hoàng đế, chiếc tàu thủy của hạ thần ngao du khắp năm châu, chẳng may qua đây bị hư máy, phải đổ lại ở bờ biển của quý quốc. Nay buộc lòng hạ thần phải vào quấy quả hoàng đế để yêu cầu sự giúp đỡ của hoàng đế.
Nghe nói có chiếc tàu ở xa lại, nhà vua bèn truyền lệnh cho mời hoàng hậu và công chúa để cùng ngự giá ra thăm chiếc tàu lạ, rồi quay lại nói với hoàng tử:
quý khách hãy vui lòng cho trẫm ra thăm chiếc tàu xem ra sao.
Làm vậy đó các em. Các em vừa nghe phần tiếp theo của truyện cổ tích Tô Cách Lan mang tựa đề Cuộc phiêu lưu của hoàng tử Y Văn Đại Liệt. Để kết thúc chương trình Thế giới các em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thư Hương mời các em nghe bài The Alphabet Song, bài ca vỡ lòng do Hợp Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha.
Thank you.
được chấm dứt tại đây. Chị Thị Hương hẹn gặp lại các em trong chương trình vào kỳ tới nha. Thân mến, chào tạm biệt các